chuyên gia của bạn. Quý vị, thưa các bạn, ngày 13 tháng 6 năm 2020, Quốc hội khóa 14 đã ban hành luật quản lý thuế số 38, trong đó các quy định về hóa đơn điện tử có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022. Tuy nhiên, luật cũng khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định hóa đơn điện tử trước ngày 1 tháng 7 năm 2022. Để hướng dẫn thực hiện các quy định về hóa đơn điện tử, từ năm 2020, Chính phủ đã ban hành nghị định số 123. Và mới đây, ngày 17 tháng 9 năm 2021, thì Bộ Tài chính cũng đã ban hành thông tư số 78 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của luật quản lý thuế số 38, nghị định số 123/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2022. Để thông tin tới thính giả và người nộp thuế, chương trình chuyên gia của bạn hôm nay với sự tham gia của bà Nguyễn Thị Thu Hà là vụ chính sách Tổng cục Thuế sẽ giới thiệu những điểm mới cần lưu ý về việc sử dụng hóa đơn điện tử trong thời gian tới. Quý thính giả quan tâm đến chủ đề hôm nay thì có thể gọi tới số điện thoại là 0243 934 1040. Tôi xin nhắc lại số điện thoại là 0243 934 1040 để được khách mời tư vấn trực tiếp. Và trước hết thì xin được cảm ơn bà Nguyễn Thị Thu Hà là vụ chính sách Tổng cục Thuế đã tham gia chương trình hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Vâng, xin kính chào quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa bà, xin bà có thể cho biết là hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 123 năm 2020 và Thông tư số 78 năm 2021 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 sang năm, thì có những cái điểm gì mới so với hóa đơn điện tử đang áp dụng theo Thông tư 32 của năm 2011 mà đang áp dụng hiện nay ạ?
Vâng, thưa quý vị thính giả, thì năm 2011, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 32 ngày 14 tháng 3 hướng dẫn về hóa đơn điện tử theo Nghị định 51 và Nghị định 04. Thì hóa đơn điện tử theo quy định tại thông tư số 32 năm 2011 của Bộ Tài chính thì có cái đặc điểm, đây là hóa đơn do doanh nghiệp tự khởi tạo phát hành, là hóa đơn điện tử mà không theo định dạng của cơ quan thuế. Định dạng hóa đơn điện tử do các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử tự phát triển và doanh nghiệp thì cũng không phải gửi dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế. Trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 32 thì doanh nghiệp chỉ phải thực hiện các cái thủ tục như là thực hiện tự ban hành quyết định sử dụng hóa đơn điện tử, gửi thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế trước khi sử dụng, và trong quá trình sử dụng thì phải gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, báo cáo hủy hóa đơn. Còn hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123 năm 2020 và theo cái thông tư 78 năm 2021 của Bộ Tài chính thì có đặc điểm là hóa đơn điện tử sẽ gồm có hai loại, là hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, và đều phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế. Khi sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế thì cơ sở kinh doanh, người bán hàng phải chuyển dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế. Tùy vào đặc điểm của cơ sở kinh doanh mà có hai hình thức chuyển dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế, đó là chuyển theo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn cùng tờ khai thuế giá trị gia tăng, hoặc chuyển ngay dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế. Trường hợp cơ sở kinh doanh chưa chuyển ngay dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế thì sẽ chậm nhất phải chuyển trong ngày lập hóa đơn đến cơ quan thuế. Khi sử dụng hóa đơn điện tử thì các thủ tục cũng được rút ngắn gọn lại so với thông tư 32. Doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế thì chỉ làm mỗi thủ tục là đăng ký sử dụng hóa đơn tại cổng thông tin của Tổng cục Thuế hoặc là thông qua các cái tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, mà không phải làm bất cứ một các cái thủ tục gì khác.
Dạ, vừa rồi là những cái thông tin khá là chi tiết từ bà Nguyễn Thị Thu Hà, Tổng cục Thuế ạ. Và tiếp tục chương trình thì xin mời quý thính giả cũng như là khách mời cùng nghe tổng hợp ngắn của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về tiến độ triển khai hóa đơn điện tử trên toàn quốc sau đây ạ.
Quá trình triển khai hóa đơn điện tử qua hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất triển khai cho 6 tỉnh thành phố gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Bình Định. Giai đoạn thứ hai sẽ triển khai cho 57 tỉnh thành còn lại từ ngày 1 tháng 7 năm 2022. Giai đoạn thứ hai sẽ triển khai cho 57 tỉnh thành phố còn lại từ ngày 1 tháng 7 năm 2022. Về mặt chính sách, các quy định pháp lý, Tổng cục Thuế đã hoàn thiện quy trình quản lý hóa đơn điện tử trong nội bộ cơ quan thuế. đồng thời ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật của hóa đơn điện tử. Đây là bộ tiêu chuẩn rất quan trọng để các đơn vị đang cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử theo quy định cũ, thông tư 32 ngày 14 tháng 3 năm 2021, hướng dẫn về khởi tạo phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, có thể kịp thời nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đáp ứng quy định mới tại thông tư 78. Về kỹ thuật, Tổng cục Thuế đã tổ chức xây dựng nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin cho phép kết nối với các đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử, cũng như cung cấp kết nối với đơn vị truyền nhận. Mục tiêu đến tháng 11 năm 2021 sẽ bắt đầu triển khai cho 6 tỉnh thành phố và khi đó các đơn vị cung cấp giải pháp sẽ có thể cung cấp các dịch vụ cho người nộp thuế để có thể sử dụng hóa đơn điện tử. Hiện nay tại 6 tỉnh thành phố triển khai đợt 1, các doanh nghiệp hầu hết đã sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 32. Trong đó, Hà Nội cũng đã có khoảng 90% doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn điện tử.
Vâng ạ, vừa rồi là những cái thông tin khá là chi tiết và tiếp tục chương trình chuyên gia của bạn hôm nay thì tiếp tục ạ, chúng tôi những người làm chương trình và thính giả thì muốn nghe những cái thông tin cụ thể hơn nữa từ bà Nguyễn Thị Thu Hà, vụ chính sách thuế về những điểm mới.
Vâng, về cái tiếp theo thì tôi cũng xin nói về cái cơ chế cấp mã của hóa đơn điện tử theo nghị định 123 cũng như thông tư 78 thì cũng khác so với cái mã hóa đơn mà cũng đã được sử dụng theo cái quyết định của Bộ Tài chính từ năm 2015. Theo cái hóa đơn điện tử theo cái nghị định 123 và thông tư 78 thì cái hệ thống cấp mã của Tổng cục Thuế sẽ tự động cấp mã trên hóa đơn căn cứ thông tin do người bán lập và gửi đến cơ quan thuế. Còn cái hóa đơn điện tử áp dụng trước đây vào năm 2015 thì cái hóa đơn điện tử đó thì có thực hiện cái mô hình cấp mã xác thực tập trung tại Tổng cục Thuế. Thì hai cái hệ thống cấp mã xác thực nó là khác nhau. Còn hiện nay hóa đơn điện tử mà theo định dạng của cơ quan thuế theo nghị định 123 và thông tư 78 ấy, thì việc chuyển dữ liệu hóa đơn thì sẽ góp phần vào việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu hóa đơn phục vụ công tác quản lý thuế nói chung và công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng nói riêng.
Vâng ạ, với những thông tin vừa rồi cũng như là tổng hợp của chúng tôi ở phần trước của chương trình thì để thấy rằng là cái tiến độ triển khai áp dụng hóa đơn điện tử là khá rõ nét và dự kiến là trong tháng 11 này ạ thì 6 tỉnh thành phố sẽ triển khai thực hiện giai đoạn 1. Vậy thì bà Thu Hà có thể cho biết là hóa đơn điện tử thì có cái lợi ích và tác động như thế nào đến doanh nghiệp và xã hội ạ?
Vâng, khi sử dụng hóa đơn điện tử mà thay thế cho hóa đơn giấy thì sẽ mang lại rất là nhiều lợi ích cho cái doanh nghiệp cũng như là cho cơ quan quản lý thuế. Thì đối với doanh nghiệp thì hóa đơn điện tử giúp doanh nghiệp giảm chi phí giấy in, mực in, chi phí vận chuyển và chi phí vận chuyển cũng như là lưu trữ, vận chuyển, bảo quản hóa đơn. Còn và hóa đơn điện tử thì giúp doanh nghiệp giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuế. Doanh nghiệp không phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Dữ liệu hóa đơn điện tử được kết chuyển tự động với phần mềm khai thuế giá trị gia tăng nên doanh nghiệp cũng sẽ rút ngắn cái thời gian để khai thuế giá trị gia tăng.
Vâng.
Và khi sử dụng hóa đơn điện tử thì sẽ có khắc phục được cái tình trạng làm mất, cháy hỏng hóa đơn như là sử dụng hóa đơn giấy trước kia. Việc sử dụng hóa đơn điện tử thì sẽ khắc phục cái tình trạng này thì do là hóa đơn điện tử sẽ được lưu trữ vào cái hệ thống công nghệ thông tin hoặc là những cái thiết bị công nghệ thông tin và được thường xuyên được sao lưu và được cập nhật, cho nên là cái khả năng mà mất hoàn toàn dữ liệu hóa đơn là sẽ khó xảy ra. Ngoài ra thì hóa đơn điện tử có tính bảo mật cao do sử dụng cái chữ ký số của người bán, cho nên là cái khả năng làm giả hóa đơn điện tử thì cũng khó hơn là hóa đơn giấy. Vì vậy là việc sử dụng hóa đơn điện tử mà thay thế cho hóa đơn giấy thì sẽ khắc phục được những cái gian lận phát sinh trong việc sử dụng hóa đơn. Và ngoài ra với một số lượng hóa đơn giấy đang sử dụng hiện nay là rất là lớn, mỗi một năm khoảng vài tỷ hóa đơn ấy, thì cái chi phí giấy cũng sẽ là ảnh hưởng rất lớn đến cái môi trường, bởi vì khi sử dụng giấy quá nhiều thì sẽ đòi hỏi là cái và giấy sẽ phải lưu trữ trong nhiều năm và lại không được tái chế, cho nên là điều này có nghĩa là những cánh rừng sẽ bị tàn phá thì để lấy giấy để làm hóa đơn. Do đó là nếu như sử dụng hóa đơn điện tử thì sẽ hàng năm thì sẽ không tốn cái chi phí giấy để sử dụng hóa đơn giấy nữa.
Đấy.
Cho nên là việc sử dụng hóa đơn điện tử còn có tác dụng làm góp phần bảo vệ môi trường. Còn đó là những cái tác dụng của doanh nghiệp và với xã hội nói chung. Còn đối với cơ quan thuế thì việc sử dụng hóa đơn điện tử mà theo định dạng chuẩn dữ liệu và chuyển dữ liệu hóa đơn về cơ quan thuế thì sẽ góp phần cho cơ quan thuế xây dựng cái hệ thống cơ sở dữ liệu hóa đơn và để phục vụ cho cái công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng nói riêng cũng như là cho cái toàn bộ cái công tác quản lý thuế nói chung phục vụ cho cái công tác thanh tra kiểm tra.
Vâng. Về phía doanh nghiệp thì khá là tiết kiệm và về phía cơ quan quản lý thì cũng rất là hữu ích và hiệu quả đúng không ạ? Thưa bà, là có thể làm cái sự khác nhau ạ giữa hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế và đối tượng áp dụng đối với từng loại hóa đơn này thì có cái sự khác nhau như thế nào?
Vâng. Theo luật quản lý thuế và nghị định 123 thì có hai loại hóa đơn điện tử là hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế. Thì hai cái loại hóa đơn điện tử này thì đều phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế. Tuy nhiên cũng có cái sự khác nhau là đối với cái hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì trước khi gửi hóa đơn đến người mua thì người bán phải lập hóa đơn, ký số gửi đến cơ quan thuế, sau đó được cơ quan thuế cấp cho mã của trên hóa đơn. Sau đó người bán mới gửi cái hóa đơn này cho người mua. Còn đối với hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế thì người bán lập hóa đơn điện tử, ký số trên hóa đơn và gửi hóa đơn cho người mua. Thì và đồng thời thì khi mà khai thuế sẽ tăng hoặc là tùy từng trường hợp thì người bán cũng có thể gửi luôn dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế. Ở trên cái phiên bản thể hiện của hóa đơn điện tử, nếu mà lúc mà người tiêu dùng, người mua ấy, có thể khi mà nhìn cái phiên bản thể hiện của hóa đơn thì có thể phân biệt cái hóa đơn điện tử có mã và hóa đơn điện tử không có mã thông qua hai chữ cái là chữ C và chữ K. Nếu mà chữ C thì là biểu hiện là hóa đơn điện tử có mã, còn K là biểu hiện hóa đơn điện tử không có mã. Còn ngoài ra thì ở phiên bản thể hiện cũng sẽ có một cái mã để thể hiện rằng trên cái hóa đơn điện tử có mã ở cơ quan thuế thì sẽ có thể hiện ra một cái cột mã vạch để thể hiện là đấy là hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.
Vâng ạ. Trong trường hợp này thì đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì có gì mới ạ thưa bà Thu Hà?
Theo quy định của luật quản lý thuế tại khoản 2 điều 91 luật quản lý thuế năm 2019 thì có quy định về đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế. Thì với tinh thần của luật quản lý thuế là đa số các cái doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên cả nước sẽ áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Do đó thì luật quản lý thuế quy định là các cái doanh nghiệp, tổ chức kinh tế sẽ cơ bản là sẽ phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, không phân biệt từng lần giá trị bán hàng hóa cung cấp dịch vụ. Còn những cái doanh nghiệp mà có nhu cầu đang sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế mà có nhu cầu chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì cũng được chuyển sang áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Và những cái doanh nghiệp mà có dấu hiệu rủi ro cao về thuế thì sẽ thuộc diện là phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Và ngoài ra cái nhóm thứ tư đó là các cái hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thì sẽ thuộc diện là áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và theo lộ trình của cơ quan thuế.
Vâng ạ. Trong trường hợp này thì đối với đối tượng mà áp dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế thì như thế nào ạ thưa bà Thu Hà?
Vâng. Thì ở cái khoản 2 điều 91 luật quản lý thuế năm 2019 thì có quy định là doanh nghiệp kinh doanh ở những lĩnh vực như là điện lực, xăng dầu, bưu chính viễn thông, nước sạch, tài chính tín dụng, bảo hiểm, y tế, kinh doanh thương mại điện tử, siêu thị, thương mại, vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy và những cái doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, có hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập hóa đơn điện tử, đáp ứng tra cứu lập hóa đơn, lưu trữ dữ liệu hóa đơn theo đúng quy định và đảm bảo việc truyền dữ liệu hóa đơn điện tử từ người đến người mua và đến cơ quan thuế thì sẽ được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Trừ trường hợp mà nếu như các cái doanh nghiệp này mà họ muốn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã thì cũng vẫn được chấp nhận.
Vâng, có nghĩa là dễ phân biệt thì những cái doanh nghiệp mà phục vụ dịch vụ công
cũng không hoàn toàn. Đây là những cái doanh nghiệp ta cứ hiểu đúng là những doanh nghiệp lớn mà đa số là kinh doanh trong những lĩnh vực mà sử dụng nhiều hóa đơn và đó là cơ bản là những cái lĩnh vực như là dịch vụ. Đó, dịch vụ như là điện lực này, xăng dầu, điện lực này, bưu chính viễn thông, tài chính tín dụng, bảo hiểm y tế đó. Và các cái kể cả các doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử, siêu thị, nhưng mà đây là những cái doanh nghiệp lớn và sử dụng có khối lượng hóa đơn sử dụng rất là nhiều và họ có hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng cái việc lập và cũng như tra cứu dữ liệu hóa đơn, chuyển dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế thì các doanh nghiệp này sẽ được chấp nhận áp dụng hóa đơn điện tử không có mã.
Vâng ạ, những cái thông tin rất là hữu ích và chi tiết từ bà Thu Hà vừa rồi ạ. Thưa bà, đối với cái đối tượng mà áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền và có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế thì cụ thể trong trường hợp này thì được phân tích như thế nào ạ?
À vâng, thì tại cái nghị định 123 thì có quy định về cái nguyên tắc về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế. Và theo đó thì tại cái thông tư số 78 của Bộ Tài chính thì cũng có quy định về cái đối tượng áp dụng cũng như là nội dung của hóa đơn. Về cái đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử mà khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế thì tại khoản 2 điều 8 cái thông tư 78 thì có quy định là doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai này, có hoạt động cung cấp hàng hóa dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng theo mô hình kinh doanh như trung tâm thương mại, siêu thị, bán lẻ hàng tiêu dùng, ăn uống, nhà hàng khách sạn, bán lẻ thuốc tân dược, dịch vụ vui chơi giải trí và các dịch vụ khác thì sẽ được lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế hoặc sử dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc hóa đơn điện tử không có mã như là các ngành nghề kinh doanh khác đang áp dụng.
Cái sự phân biệt như thế thì để cho cái công tác quản lý và những cái người nộp mà tiền thuế thì cũng rất là thuận tiện phải không ạ?
Vâng,
thưa bà, là đối với người nộp thuế khi mà sử dụng hóa đơn điện tử thì các cái thủ tục như là đăng ký sử dụng hay là thông báo phát hành, báo cáo tình hình sử dụng thì có thay đổi như thế nào ạ?
Về cái nội dung này thì tại nghị định số 123 thì cũng có hướng dẫn rất là rõ là khi mà sử dụng hóa đơn điện tử theo nghị định 123 và thông tư 78 thì người nộp thuế chỉ làm thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn tại cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc là thông qua cái tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử và không phải làm các cái dịch vụ khác. Còn khi sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế thì cơ sở kinh doanh sẽ phải chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế. Còn tùy thuộc vào cái đặc điểm cơ sở kinh doanh mà có hai hình thức chuyển dữ liệu hóa đơn, đó là chuyển theo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn cùng tờ khai thuế giá trị gia tăng hoặc chuyển dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế ngay khi mà người bán lập hóa đơn gửi cho người mua. Và cơ sở kinh doanh thì không phải thực hiện các thủ tục như là thông báo phát hành, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, báo cáo hủy hóa đơn, mà chỉ có trong quá trình sử dụng hóa đơn nếu như mà hóa đơn đã lập có sai sót hoặc là trường hợp mà cái dữ liệu hóa đơn mà đã gửi cơ quan thuế có sai sót thì cơ sở kinh doanh thì sẽ thực hiện các cái thủ tục để thông báo với cơ quan thuế về việc điều chỉnh sai sót của hóa đơn hoặc bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn.
Vâng ạ, cái thông tin rất là hữu ích ạ.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyên gia của bạn với chủ đề những điểm mới cần lưu ý về sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38, Nghị định 123 năm 2020 của Chính phủ và Thông tư số 78 năm 2021 của Bộ Tài chính. Khách mời tham gia chương trình hôm nay là bà Nguyễn Thị Thu Hà, vụ chính sách Tổng cục Thuế. Quý vị và các bạn quan tâm đến chủ đề này, xin mời gọi tới số điện thoại 0243 934 1040 để được khách mời tư vấn trực tiếp.
Vâng ạ, chúng ta tiếp tục chương trình với bà Thu Hà. Thưa bà, là qua số điện thoại của chương trình thì chúng tôi cũng đã cập nhật và nhận được cái câu hỏi từ thính giả như thế này. Trong trường hợp người nộp thuế đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử nhưng có nhu cầu thay đổi nội dung đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thì người nộp thuế trong trường hợp này phải thực hiện như thế nào ạ, thưa bà?
Vâng, về nội dung này thì tại cái nghị định số 123 điều 15 thì cũng có quy định rất là rõ là khi người nộp thuế đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử rồi mà có cái sự thay đổi thông tin đăng ký thì người nộp thuế lại tiếp tục gửi cái mẫu 01 đăng ký đến cơ quan thuế. Tức là khi lần đầu người nộp thuế đăng ký sử dụng hóa đơn đã sử dụng cái mẫu đó rồi để khai và điền vào các thông tin đầy đủ thì lần sau nếu mà có thay đổi thông tin người nộp thuế lại tiếp tục gửi cái mẫu đó đến cơ quan thuế và điều chỉnh lại các cái thông tin có sự thay đổi và gửi đến cơ quan thuế qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử. Và khi cơ quan thuế sẽ tiếp nhận cái mẫu thay đổi thông tin đó và cũng sẽ xử lý như là người nộp thuế đăng ký lần đầu.
Có nghĩa là thông tin cái việc đấy thực hiện thì chỉ phải tiếp tục cập nhật thôi ạ.
Vâng, vâng.
Khá là đơn giản phải không ạ?
Vâng.
Và trong trường hợp mà hóa đơn điện tử đã lập, đã ký số và giao cho người mua nhưng mà phát hiện có cái sai sót hoặc là có cái nội dung cần phải chỉnh sửa như thế nào đấy thì người nộp thuế trong trường hợp này có thể xử lý đối với hóa đơn này như thế nào ạ, thưa bà Thu Hà?
Trường hợp mà người nộp thuế mà đã lập hóa đơn và đã giao cho người mua mà hoặc là người bán đã phát hiện hóa đơn điện tử có sai sót ấy, thì cũng phải thực hiện xử lý hóa đơn. Đấy thì tại cái nghị định số 70 tại nghị định số 123 thì cũng có quy định rất rõ là trường hợp nếu như mà hóa đơn chỉ có sai về tên địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế và các cái nội dung khác không có sai sót thì người bán chỉ thông báo lại cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn. Nhưng đồng thời người bán cũng phải thông báo đến cơ quan thuế về việc hóa đơn điện tử có sai sót. Tại sao lại phải có cái thủ tục này là bởi vì là đối với hóa đơn điện tử, như tôi đã có nói là khi lập hóa đơn thì đối với hóa đơn điện tử có mã thì cơ quan thuế đã có ngay dữ liệu hóa đơn khi mà người nộp thuế lập hóa đơn. Còn đối với hóa đơn điện tử không có mã thì người bán phải chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử về cơ quan thuế. Do đó khi hóa đơn có sai sót thì người nộp thuế cũng phải thông báo lại, tức là người bán cũng phải thông báo đến cơ quan thuế để điều chỉnh lại cái thông tin trên hóa đơn.
Thường thì cái thời gian đấy ạ, cái thời gian giữa người nộp mà thuế mà thông báo với cơ quan thuế thì để cơ quan thuế kịp thời xử lý cập nhật thì có lâu không ạ?
À, cái nội dung này thì khi mà người nộp thuế phát hiện ra cái hóa đơn có sai sót thì người nộp thuế thì có thể gửi đến cơ quan thuế để điều chỉnh sai sót bất cứ lúc nào. Và cơ quan thuế thì tiếp nhận và sẽ lại điều chỉnh cái sai sót đó của hóa đơn thì căn cứ trên những cái thông tin của người nộp thuế gửi. Thì cái việc điều chỉnh này nó cũng không lâu, nó cũng rất là nhanh, và căn cứ trên thông tin của người nộp thuế gửi đến thì cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh trên hệ thống.
Vâng ạ, có nghĩa là kịp thời và những cái thông tin thì thường được cập nhật thường xuyên.
Vâng.
Thì cái người nộp thuế thì cũng không phải lo lắng gì nếu như mà có muốn chỉnh sửa gì, đúng không ạ?
Vâng.
Và trong trường hợp này thì bà có thể hướng dẫn ạ, các cái phương án xử lý trong trường hợp mà người nộp thuế đang sử dụng hóa đơn điện tử mà có sự cố xảy ra dẫn đến cái người nộp thuế là không thể sử dụng hóa đơn điện tử thì có thể là thực hiện như thế nào ạ?
Tại Nghị định 123 của Chính phủ thì có quy định về cái việc hướng dẫn xử lý sự cố trong cái trường hợp mà người nộp thuế đang sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.
Đấy.
Thì nghị định thì không quy định về cái việc mà hướng dẫn xử lý sự cố trong cái hóa đơn điện tử đối với hóa đơn điện tử không có mã, bởi vì khi mà sử dụng hóa đơn điện tử không có mã thì buộc doanh nghiệp khi có sự cố xảy ra thì doanh nghiệp sẽ phải liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hoặc để sửa chữa cái sự cố đó. Còn nghị định chỉ quy định về việc xử lý sự cố trong cái trường hợp mà sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Cụ thể, nếu như trường hợp mà người bán gặp sự cố dẫn đến mà không sử dụng được hóa đơn từ có mã của cơ quan thuế thì người bán sẽ phải liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc với tổ chức cung cấp dịch vụ để được xử lý hỗ trợ về cái sự cố đó. Và trong cái thời gian mà để xử lý cái sự cố đó thì người bán có thể đến trụ sở cơ quan thuế và sử dụng cái hệ thống công nghệ thông tin có tại trụ sở cơ quan thuế để lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Đấy là một cái cách thứ nhất.
Vâng ạ.
Cái cách thứ hai, nếu như mà cái trường hợp mà hệ thống cấp mã của cơ quan thuế mà có gặp sự cố thì Tổng cục Thuế sẽ phải thực hiện các cái giải pháp kỹ thuật để chuyển sang hệ thống dự phòng và có trách nhiệm thông báo trên cái cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế về các sự cố nêu trên. Và trong cái thời gian đó thì Tổng cục Thuế sẽ lựa chọn một số tổ chức cung cấp dịch vụ để ủy quyền cấp mã nếu như cái hệ thống cấp mã của Tổng cục Thuế gặp trục trặc. Và trong cái thời gian mà nếu như chưa khắc phục được sự cố, mà ví dụ do cái thời gian nó hơi dài, thì cũng có một cái giải pháp đó là bán hóa đơn giấy để cho các cái tổ chức để sử dụng trong cái thời gian mà hệ thống của cấp mã của Tổng cục Thuế gặp sự cố. Còn sau khi mà hệ thống của Tổng cục Thuế mà được khắc phục thì các cái người nộp thuế sẽ lại tiếp tục chuyển sang áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.
Vâng ạ. Và để có tất cả những cái phương án mà để hỗ trợ người nộp thuế trong trường hợp này thì là thường là Tổng cục Thuế sẽ có cái đoàn kiểm tra hoặc là một năm thì có những cái cách thức như thế nào để có thể là hỗ trợ tối đa những cái người sử dụng mà không có mã, những cái doanh nghiệp nhỏ như vậy ạ, ngoài những cái hình thức không như bà Thu Hà vừa nêu?
Đối với doanh nghiệp nhỏ thì chắc chắn là sẽ áp dụng hóa đơn điện tử có mã rồi.
Vâng.
Và trong cái thời gian mà áp dụng hóa đơn điện tử có mã ấy, thì cơ quan thuế sẽ thường xuyên tập huấn cũng như là sẽ có những cái hỗ trợ về dịch vụ công nghệ thông tin để người nộp thuế sử dụng được hóa đơn điện tử có mã. Thì Tổng cục Thuế hôm nay thì cũng đã thành lập cái trung tâm mà điều hành về hóa đơn điện tử. Cái trung tâm này thì có trách nhiệm hỗ trợ các cái cục, 6 cục thuế sẽ để trong cái quá trình triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trong cái tháng 11 năm 2021 này. Và ngoài ra trong quá trình vận hành cái hệ thống hóa đơn điện tử theo Nghị định 13 và Thông tư 79 này thì hệ thống ngành thuế từ trung ương đến địa phương sẽ có những cái đội tuyên truyền hỗ trợ cũng như là sẽ có những cái cán bộ đến tận các cơ sở kinh doanh để giải thích hướng dẫn về cái việc và cài đặt hỗ trợ cài đặt các phần mềm để hướng dẫn để cơ sở kinh doanh sẽ thực hiện được cái hóa đơn điện tử theo cái nghị định 13 và thông tư 78.
Vâng, những cái thông tin của bà Thu Hà vừa cung cấp thì quả thật là những cái hộ kinh doanh nhỏ lẻ hoàn toàn là có thể được tập huấn những kiến thức để mà thực hiện cái việc nộp thuế khá là thuận lợi ạ. Và thưa bà, là để giúp người nộp thuế thuận lợi cũng như là sẵn sàng sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại nghị định 123 năm 2020 và thông tư số 78 năm 21 thì ngành thuế đã có cái phương án triển khai cụ thể như bà vừa phân tích rồi. Thì ngoài ra trong năm 2021 này thì có những cái chương trình, có những cái trung tâm tập huấn như thế nào sâu rộng hơn thì bà có thể là thông tin đến người nộp thuế ạ.
Để áp dụng hóa đơn điện tử theo nghị định 123 và thông tư 78 ấy, thì Tổng cục Thuế đã ban hành cái định dạng chuẩn dữ liệu hóa đơn, và ngoài ra thì còn có ban hành cái quy trình áp dụng hóa đơn điện tử. Một đây là những cái quy trình thì áp dụng trong nội bộ cơ quan thuế. Tuy nhiên còn về phía người nộp thuế thì Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cho Cục Thuế các địa phương là hỗ trợ người nộp thuế đến mức tối đa để áp dụng được hóa đơn điện tử, và Tổng cục Thuế sẽ có các cái hình thức tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế dưới các cái hình thức khác nhau và thông qua các cái phương tiện thông tin đại chúng cũng như là thông qua các cái trang fanpage hoặc là thông qua các cái tổ chức cung cấp dịch vụ. Ngoài ra thì Tổng cục Thuế cũng có thiết lập những cái đường dây nóng để giải đáp hỗ trợ vướng mắc cho người nộp thuế trong cái quá trình áp dụng hóa đơn điện tử. Thì trước mắt là trong tháng 11 năm 2021 lại triển khai ở trên 6 tỉnh thành phố, và sau đó thì sẽ mở rộng ra đến 63 tỉnh thành phố, về để đảm bảo để trước mùng 1 tháng 7 năm 2022 thì sẽ áp dụng rộng rãi trên cả nước.
Vâng ạ. Và xin được hỏi thêm bà Thu Hà một câu hỏi như thế này ạ. Đối với hóa đơn điện tử thì cái thời điểm mà lập hóa đơn thì có bắt buộc phải là trùng với thời điểm ký số trên hóa đơn điện tử hay không ạ?
Theo quy định tại nghị định số 123 thì hóa đơn điện tử thì khi mà lập hóa đơn điện tử giao cho khách hàng thì người bán phải lập đầy đủ các nội dung trên hóa đơn và ký số trên hóa đơn để sau đó thì mới giao cho khách hàng. Thì như vậy là khi lập hóa đơn điện tử thì cơ sở kinh doanh đã phải ghi đầy đủ nội dung trên hóa đơn, và khi mà giao cho khách hàng thì trên hóa đơn đã phải có chữ ký số của người bán. Như vậy thì có thể hiểu là thời điểm lập hóa đơn điện tử và thời điểm ký số trên hóa đơn điện tử thì về nguyên tắc là phải trùng nhau. Trùng ở đây là ta có thể hiểu là trong ngày đó. Còn cái trường hợp mà thời điểm lập hóa đơn điện tử và thời điểm ký số trên hóa đơn điện tử mà có khác nhau thì tại nghị định số 123 cũng quy định là thì nếu như trường hợp mà có thời điểm lập hóa đơn và thời điểm ký số trên hóa đơn có khác nhau thì khi khai thuế thì người nộp thuế sẽ phải căn cứ vào cái thời điểm lập hóa đơn để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng.
Vâng ạ, những cái thông tin vừa rồi, và để quý vị và các bạn có thể là nắm bắt rõ hơn về cái chủ đề hôm nay liên quan đến chuyên gia của bạn, những cái điểm mới cần lưu ý về sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38 và Nghị định 123 năm 2020 của Chính phủ và Thông tư số 78 năm 2021 của Bộ Tài chính, thì chúng ta có thể nghe những cái thông tin do chúng tôi tổng hợp ngay sau đây.
Theo Nghị định số 123 của Chính phủ, từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, toàn bộ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện hóa đơn điện tử nhằm minh bạch trong phương thức quản lý và sử dụng hóa đơn, đồng thời tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp và xã hội. Phát biểu tại lễ khánh thành hệ thống trung tâm điều hành triển khai hóa đơn điện tử, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho biết, thực hiện quyết định số 749 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong những năm qua, Tổng cục Thuế đã quyết liệt triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế, đẩy nhanh thực hiện điện tử hóa công tác khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế. Để triển khai hóa đơn điện tử thành công, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn đề nghị các thành viên ban chỉ đạo, tổ thường trực tại Tổng cục Thuế và lãnh đạo 6 cục thuế địa phương đặc biệt quan tâm, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong các tháng cuối năm để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện, đảm bảo thành công và theo đúng tiến độ thời gian đã đặt ra.
Ban lãnh đạo trung tâm từ tổng cục đến các cục là cần phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên trong trung tâm, đảm bảo thường trực đường dây 24/7 và tổ chức tiếp nhận và kịp thời hỗ trợ xử lý yêu cầu của người nộp thuế, cục thuế, chi cục thuế phát sinh khi triển khai hóa đơn điện tử và theo dõi, giám sát hoạt động của hệ thống hóa đơn điện tử đảm bảo liên tục, ổn định. Trung tâm điều hành có trách nhiệm tổng hợp báo cáo ban chỉ đạo, tổ thường trực, tổng cục và cục thuế về tiến độ triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch, các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện giai đoạn lần đầu. Yêu cầu báo cáo hàng ngày và bắt đầu từ ngày 25 tháng 10 đến nay.
Theo Tổng cục Thuế, đến nay số doanh nghiệp thực hiện khai thuế điện tử đạt 99,72%, nộp thuế điện tử đạt gần 99%, hoàn thuế điện tử đạt hơn 98%. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 hiện nay, phải hạn chế tiếp xúc, người nộp thuế không phải trực tiếp đến cơ quan thuế mọi thủ tục đều có thể thực hiện online qua mạng Internet. Mặc dù giai đoạn 1 áp dụng hóa đơn điện tử mới thực hiện tại 6 tỉnh, thành phố từ tháng 11 tới, nhưng với số lượng doanh nghiệp chiếm khoảng 60% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động và lượng hóa đơn chiếm đến 70% hóa đơn của cả nước, việc thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử thành công ở 6 địa phương đóng vai trò quyết định đến việc triển khai thực hiện hóa đơn điện tử trên phạm vi cả nước.
Vâng ạ, như vậy là những cái thông tin về những cái điểm mới cần lưu ý về sử dụng hóa đơn điện tử vừa rồi với phần tham gia của chuyên gia hôm nay là bà Nguyễn Thị Thu Hà, vụ chính sách Tổng cục Thuế đã thông tin thì cũng đã thông tin rõ đến quý vị và thính giả. Và tới đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Một lần nữa xin cảm ơn bà Thu Hà và cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.